Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cung kính đảnh lễ Hòa thượng Thích Trí Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Hải ngoại tại Hoa Kỳ, Văn phòng 2, Viện Hoa Đạo. Thưa đạo hữu trưởng, thưa quý vị đạo hữu Phật tử, hôm nay về cùng với Hòa thượng Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành trong cái duyên sự chứng minh cho cái đại hội để bầu lại ban chấp hành mới, ban hướng dẫn của miền Tố Liên, một miền trong cái nhiều miền địa dư của tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Khai Ngoại tại Hoa Kỳ. Mà chúng ta sống là chiêm nghiệm và học hỏi từng giây, từng phút với tất cả những gì chung quanh đang diễn ra trong người của chúng ta, trong từng hơi thở, trong từng những cái biến động trong tư tưởng, nội tâm, cùng đến những hành vi và ngôn ngữ của chúng ta. Sống với đạo giác ngộ thì gần như giác ngộ không thể là giác ngộ cái gì đã qua, mà giác ngộ cũng không nghĩa là giác ngộ cái gì sắp tới, mà chính là cái bắt gặp với từng giây từng phút thực tại của mình. Thật sự để sống một cái đời sống như vậy nó không phải là dễ. Thường cái đời sống của chúng ta hoặc là hồi tưởng cái gì đã qua, hoặc là chúng ta nhớ nghĩ, chúng ta tầm cầu, tưởng tượng, truy tìm một cái gì chưa tới, chúng ta thường bỏ lửng với cái giây phút thực tại. Mà cái giây phút thực tại đó là giây phút rất là quan trọng, vì cái đã qua chúng ta không thể trở ngược dòng thời gian mà để chỉnh đốn, để sửa đổi, để thêm, để bớt, vì nó đã qua. Còn cái gì chưa tới hay sắp tới thì cái gì đó nó còn thời gian nữa, chuyện đó mới xảy ra, và nó có thể xảy ra như thế này hay như thế khác mà chúng ta không có biết được. Trong khi cái hiện tại là giây phút quan trọng, và cái hiện tại hay cái thực tại hay cái đang là này mà chúng ta bắt gặp được, chúng ta bắt kịp được, chúng ta sống với nó được, thì đó là một đó là một cái nguyên tắc, đó là một cái cách sống của người tin Phật. Để sống có một đời sống tỉnh thức, có một đời sống mà khả dĩ có thể bắt gặp được với thực tại hay sống với thực tại, hoàn toàn chuyện đó nó không phải là nằm trong cái kinh nghiệm, nằm trong cái cách sống, nằm trong cái thói quen, nhiều nằm trong cái thủ đắc mà quá trình của cuộc sống, sinh tử của chúng ta trong dĩ quả vãng xa xôi, nói về nhiều kiếp trước, và không trong dĩ vãng của chúng ta là cái đã qua. Nếu chúng ta không có được sự gợi nhắc, nếu chúng ta không có được sự khuyến khích, nếu chúng ta không có được sự cổ động, nếu chúng ta không được sự hướng dẫn của các bậc chân nhân, các bậc thiện tri thức, các vị Bồ Tát hay là Phật, thì điều đó nó hoàn toàn không dễ với chúng ta. Chúng ta thường sống với những kinh nghiệm, với những thói quen, mà kinh nghiệm hay thói quen đều là những cái rập khuôn có tính cách chúng ta bắt chước nhiều hơn là chúng ta sống với sự tỉnh thức sáng suốt để sống gắn liền với cái thực tại đang diễn ra. Mà thực tại là một cái chuyện, một cách sống là sống thực, và sống thực thì nó đưa đến với cái kết quả quả thực. Thành hôm nay sự trao đổi và chia sẻ với chư vị trong buổi pháp thoại hôm nay, tức là làm sao chúng ta có một đời sống đó dựa trên cái hiểu biết của mình và dựa trên lời dạy của Đức Phật, để chúng ta sống có một kết quả lợi lạc cho kiếp sống của con người của chúng ta. Chúng ta biết rằng thời gian thì cứ tuần tự trôi qua nhanh, tuổi tác của chúng ta thì tuần tự nó cứ chồng chất. Khi tôi mới vào chùa xuất gia thì tôi mới có 17 tuổi. Bây giờ thì tôi 58 tuổi, tuổi Mậu Tý, sinh năm 1947. Nhưng từ cái mười mấy tuổi rồi tôi sống qua cái mà tôi sống qua 20 mấy tuổi, rồi chúng ta là bước qua 30 mấy tuổi, 40 mấy tuổi, và bây giờ 50 mấy tuổi. Và 50 mấy tuổi tôi biết rằng tôi sẽ bước qua cái 60 mấy tuổi là chuyện bình thường dễ dàng. Mỗi cái thập niên mà trôi qua như vậy, 10 năm trôi qua như vậy, trong đời sống của chúng ta, đôi khi chúng ta đeo đuổi một chuyện gì đó, đôi khi chúng ta miệt mài theo một cái công trình, theo một cái tính toán nào đó, thì vì là vì chúng ta miệt mài về cái tương lai chưa tới đó, vì chúng ta miệt mài thao thức gắn liền với cái mong muốn của mình cho công việc nó chóng hoàn thành, cho nên là chúng ta quên về thời gian. Nhưng thời gian cứ mỗi cái tích tắc đồng hồ cứ tích tắc như vậy, mà hết tuần rồi hết tháng rồi hết năm, và năm này thì tiếp theo năm khác. Cho nên rằng chúng ta biết rằng cái tuổi của chúng ta nó cứ thời gian trôi qua và tuổi tác chồng chất. Nếu mà chúng tôi còn là hai mươi mấy, ba mấy thì chúng tôi có thể hoạch định ra một cái chương trình, một cái ước mơ nào đó, trong một cái công trình nào đó. Chúng tôi có thể lập và hoạch ra trong chương trình đó 10 năm, 20 năm. Nhưng bây giờ năm mươi mấy tuổi rồi thì tôi cứ nghĩ rằng cái công việc mà chúng tôi trù hoạch là từ 5 năm đến 10 năm đó là dài rồi. Không còn khả năng để tính toán một công trình gì đó mà 15, 20 năm nữa. Cho nên khi mình sống với cái đạo tỉnh thức thì lại cho mình một cái giá trị, đó là sống không phung phí, sống không bỏ qua cơ hội, sống không có ước mơ viển vông, và sống chấp nhận cái thực tại với cái sự cố gắng và nỗ lực của mình. Thì chúng ta biết rằng cái định luật nhân quả, hễ có làm là có kết quả. Cái có làm và có kết quả đó là một định luật tính cách rất là nhân quả, nhất là rất là phổ cập, giá trị rất là phổ quát, nếu không nói đó là một chân lý. Tại vì rằng không có ai làm mà không có kết quả hết. Hễ làm tốt thì kết quả tốt, và làm xấu kết quả xấu. Và người đó giàu có tin Phật hay không tin Phật, giàu có tin Chúa hay không tin Chúa, thì có làm là có kết quả. Và điều đó với kinh nghiệm của mình, với cái nhìn cái thấy chung quanh của mình, quả thật rằng đó là một giá trị của sự sống, đó là một bài học dễ dàng để chúng ta có thể tiếp nhận, và dễ dàng để chúng ta có thể ứng dụng vào trong đời sống. Cho nên người tin Phật thường thường rằng chúng ta sẽ thấy rằng càng đi càng sống với giá trị với lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta thấy là cái giá trị càng ngày nó càng mở ra trước mắt của mình. Ví dụ như mình tin về nhân quả, làm lành được vui, làm dữ bị khổ, và cố gắng sống với những điều lành và cố gắng tránh xa những điều dữ dữ, điều xấu, thì chắc chắn dần dà và từ từ chúng ta sẽ xây dựng con người, cá nhân của chúng ta trở thành một con người cá nhân mà chính mình có thể bằng lòng, có thể vui với mình được. Và người chung quanh của chúng ta, nếu người đó là người vợ thì chồng có thể tin tưởng và đặt trọn cái sự tin tưởng vào người vợ. Và nếu người chồng sống một đời sống như vậy thì người vợ tin tưởng người chồng. Và nếu cha mẹ mà có đời sống như vậy là sẽ là một gương mẫu cho các con cái. Và nếu con cái mà có một cái đời sống như vậy thì cha mẹ rất là vui, sẽ cảm thấy rằng cuộc đời của mình có được mái ấm gia đình, có được vợ như vậy, có được con như vậy, thì quả thật rằng cuộc đời như vậy là vui, là đủ lắm rồi. thường giá trị trong tôn giáo đặt ra cho mình nhiều cái nhiều cái giá trị, cho mình một cái viễn ảnh về cái kết quả sau cùng. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là dễ cho chúng ta để đeo đuổi, dễ cho chúng ta để sống với những giá trị mà cho tới ngày mà thành công viên mãn. Tuy nhiên từ cái giá trị mà cứu cánh đó, từ cái giá trị mà cao xa đó, thì đạo Phật không có nghĩa rằng từ bước 1 mà đến bước cho tới cái thành công viên mãn mà chúng ta phải cắm đầu cắm cổ mà chạy, không phải vậy. Nhưng từng bước đó với nhiều cái phương cách, với nhiều cái sự hỗ trợ, với nhiều cái sự nhắc nhở và có nhiều cái sự cảm thông và khích lệ lên đường cho chúng ta rất là đầy đủ và cho chúng ta có một cái khái niệm đời sống tinh thần rất là nhẹ nhàng, chứ nó không có nghĩa gì thúc đẩy chúng ta phải đi nhanh, phải chạy nhanh, phải làm vội. Vì chúng ta biết rằng ví dụ như mình làm điều gì đó mà cái điều đó nó có sức của mình, ví dụ như các vị là nói về đời sống xuất gia của chư tăng ni, quý vị không thể, tôi biết trong số các vị, ngay cả các vị ngồi đây hồi tuổi trẻ nào đó cứ nghĩ rằng chắc thôi mai mốt mình đi xuất gia, mình làm tăng làm ni, rồi dần già thấy được cái chuyện đó mình cũng ôm ấp đó, nhưng mà rồi cuối cùng ra thì con trai đã phải chấp nhận đời sống gia đình có vợ, con gái đã phải chấp nhận đời sống gia đình có chồng, mà khi có là lập gia đình rồi thì phải nuôi, trách nhiệm nuôi con gái. Như vậy cái ước nguyện mà muốn xuất gia quả thật là nó đã càng đi và càng xa. Tuy nhiên điều đó nó không có nghĩa là mình mất cơ hội cho cái đời sống niềm tin, đời sống phục vụ và đời sống tiến tu đạo nghiệp của mình, mà cái cơ hội vẫn còn y nguyên đó. Nếu chúng ta là cư sĩ tại gia thì chúng ta sẽ sống với những cái phương pháp của người sống cư sĩ tại gia. Cư sĩ tại những phương pháp đó, ví dụ như chúng ta bố thí, chúng ta trì giới, chúng ta thâm thiền, chúng ta làm những cái công đức, những cái việc nghĩa. Bố thí là đem của cải, mồ hôi, nước mắt của mình tạo được bởi một cái chánh nghiệp của mình, chánh mạng của mình tạo ra, rồi mình đem của cải đó nuôi vợ nuôi chồng, chồng nuôi vợ, cha mẹ nuôi con cái hiếu thảo nuôi, giúp đỡ lại cha mẹ trong dòng họ, giúp với nhau, và chúng ta đem cái của cải vật chất đó chúng ta san sẻ với mọi người, những nhường cơm xẻ áo. Thì cái phương pháp bố thí thì nó là cái cách tổng quát, mà nếu đối với những bậc ăn nhân của chúng ta gọi là cúng dường. Đối với Tam Bảo, Phật Pháp Tăng thì chúng ta cúng dường. Đối với ông bà cha mẹ chúng ta là cúng dường, những bậc ân nhân cúng dường. Mà nếu san sẻ với bạn bè là biếu là tặng. Mà nếu chúng ta cho tha nhân những nhường cơm xẻ áo, chúng ta gọi là bố thí hay nhường cơm xẻ áo. Chúng ta trì giới là từ cái ngũ giới, năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, chẳng hạn như vậy. Chúng ta thọ bát quan trai thêm ba giới nữa. Chúng ta thọ trì 8 giới, ngày bát quan trai 24 tiếng đồng hồ, một tháng có mấy ngày, vân vân. Hoặc là bên Bắc Tông Đại Thừa chúng ta còn có cái giới có Bồ Tát giới, vân vân. Thì những cái nguyên tắc về gọi là giới luật đó là một cái cách để giúp cho mình, giống như nhà mình để trống như vậy á, thì trên đất của mình người ta có thể bước qua bước lại dễ dàng. Cho nên mình phải có cái hàng rào, vì hàng rào đã cho mình cái an tâm, cho mình cái an toàn, an ninh, là người khác không thể dễ dàng vô cớ mà được bước qua bước lại trên cái tài sản đất đai của mình. Thì giới luật giống như cái hàng rào để gìn giữ cho cái thân của mình hành động trong điều thiện mà tránh điều dữ, cái lời nói của mình hành xử nó nằm trong điều thiện, nó tránh điều dữ. Và cái gì hễ là thiện, là lành mà chúng ta gieo nhân, như vậy thì chúng ta sẽ gặt được kết quả tốt. Rồi thâm thiền, đó là nói về trì giới, còn nói về thâm thiền tức là những cái áp dụng những cái phương cách mà để tĩnh tâm, để yên lặng. Cái tâm của mình nó giống như một cái ly nước, như nước chúng ta để vào trong ly, trong một cái ly thủy tinh. Nước đó nó có thể là màu xanh, là màu vàng, có màu sắc. Nước đó có thể đục, có thể trong. Nước đó có thể lợn cợn chất này chất kia. thì tất cả những cái sự thanh lọc, phương pháp thanh lọc tâm thì chúng ta nói là phương pháp về tu thiền, những phương pháp rèn luyện cái tâm của chúng ta cho yên tĩnh, cũng giống như mà chúng ta để vì cái ly nước nó đục, nó màu sắc vân vân, chúng ta tìm cái cách để lọc để cho nước nó trở lại trong, để nước nó trở nên trong sáng, trong suốt, nó không có những chất pha tạp vào, nó không có màu sắc pha tạp vào. Và khi cái nước nó trong thì chúng ta có thể nhìn, nếu nước ở trong cái ly thủy tinh trong suốt thì chúng ta có thể nhìn qua cái ly từ thành ly bên này qua thành ly bên kia, vì nước trong không còn pha tạp tất cả cái màu sắc, tất cả những cái gì mà làm cho nước đục. Thì cái tâm của chúng ta cũng vậy. Nếu cái tâm chúng ta mà chúng ta biết cái cách để gạn lọc, để lắng động, để thanh lọc những cái chất pha tạp tạo nên cái tâm chứa đựng như cái ly nước có màu sắc, có những chất cặn bã, thì cái phiền não, tham, sân si, tà kiến, ngã mạn, ích kỷ vân vân, cái phương pháp định tâm, tham thiền, niệm Phật cũng là một cách định tâm, thì thanh lọc được cái tâm của mình. Cái tâm bây giờ trở nên trong sạch, trong suốt. Ít là trong cái lúc mà chúng ta thành tựu được cái giây phút yên lặng ngay ở cái hiện tiền đó, thì lúc bây giờ cái tâm trong giây phút hiện tiền yên lặng thanh tịnh đó, qua thành cái giây phút đó tâm của mình không chứa vọng động, phiền não, tham sân si, mạn nghi, tà kiến, ích kỷ, ngã mạn, vân vân. Những cái tâm như vậy, tâm giây phút đó, giờ phút đó, đó là cái tâm, chính là cái tâm mình trở về sống trọn vẹn với chính mình, thân và tâm ngay tại đây. Khi mà có khả năng và khi mình đi vào trong những cái phương cách trong cái đời sống mình như vậy, tiếng Mỹ nó là mình thực hành cái way of life, tức là cái cách sống như vậy, thì thường thường chúng ta khi mà chúng ta sống cách sống như vậy á, thì chúng ta sẽ tạo nên một cái kỹ năng kỹ xảo đó là chúng ta muốn sử dụng cái tâm của mình. Ví dụ bây giờ cái tâm mình đang suy nghĩ vẩn vơ một cái điều gì, và cái điều mà suy nghĩ vẩn vơ, nhớ nghĩ buồn lo về chuyện gì đó, thì chúng ta liền nhớ lại là chúng ta định tâm lại. Định tâm hoặc là chúng ta định tâm bằng cái sự tập trung cái tư tưởng của mình, yên nghỉ trên cái hơi thở, ghi nhận hơi thở, thở ra thở vô của mình. Hoặc là chúng ta an cái tâm, tịnh tâm ngay bây giờ bằng một cái niệm cái hồng danh của Phật, của chư Bồ Tát, vân vân. Hay cái định tâm mình bằng cách là nghĩ đến một cái hình ảnh, nghĩ đến một cái đức tính nào đó của cha, của mẹ của mình, mà khiến lúc bây giờ làm cho cái tâm mình hoan hỷ và dễ dàng để trú tâm, giữ cái tâm ngay bây giờ. Thì tất cả những cái phương cách đó, những phương pháp đó đều giúp cho mình để đưa cái con người của mình trở lại về với cái thực tại. Và thực tại đó mình không muốn nhớ nghĩ đến những chuyện mà những chuyện đó không cần thiết, buồn chuyện gì đó đã qua không cần thiết, và vui mừng cái gì mà nó cái quá sức nó làm cho chi phối tâm hồn của mình, cái chuyện gì đã qua thì chuyện nó không cần thiết, vì tất cả đã qua rồi. Mà những chuyện sắp tới, cái vui sắp tới, cái buồn sắp tới, thì cái chuyện đó nó chưa tới. Cho nên bố thí, trì giới, tham thiền, đó là những pháp môn, những phương cách dành cho người Phật tử bình thường nhập đạo sống với cái lời dạy của Đức Phật. Những cái phương cách đó xét ra thì nghe thì dễ, nhưng sống với giá trị đó không phải dễ. Vì lý do sao? Đó là những cái thói quen bình thường của mình trong quá trình sinh tử luân hồi của mình, cũng cho đến hiện kiếp này, rất dễ dàng để mình sống với những cái thói quen hư đốn. Thường thường ví dụ như chúng ta thấy, chúng ta ngồi thiền, nếu mà vị hướng dẫn chúng ta ngồi thiền, ngồi lấy 15 cho đến 20 phút thôi, chứ không phải là nửa tiếng đồng hồ nữa, nhưng chúng ta cảm thấy rất lâu. Cứ ngồi mà cứ chờ cái tiếng chung điểm đã chấm dứt 15 phút ngồi thiền rồi. Nhưng nếu bỏ một bộ bài ra, mà chúng ta là những người biết chơi bài, bỏ bộ bài ra có thể chơi hàng giờ và hàng giờ mà chúng ta không cảm thấy chán, không cảm thấy buồn ngủ, không cảm thấy là không biết là tới giờ hết chơi bài chứ, mà gần như là bao nhiêu thì giờ cũng không sao. Nhưng mà chúng ta ngồi lại để an tâm định trí trong một cái phương pháp gọi là ngồi thiền, thì chuyện đó hoàn toàn không dễ với chúng ta. tại sao những một cái điều làm cho chúng ta từ cái giá trị này qua cái giá trị khác, và giá trị đó rất là cần thiết trong đời sống của mình, mà mình lại không đam mê được cái chuyện đó, mình không thích thú được cái chuyện đó, mình không thoải mái về chuyện đó, vì lý do ở chỗ nó nằm ngoài trong những cái thói quen hàng ngày của mình. Một cái thói quen hàng ngày của mình: nói tự do, ăn tự do, uống tự do, bay nhảy tự do, mọc mì tự do. Khi mà sếp đưa cái tâm hồn của mình trong một khuôn khổ thì liền là cái khuôn khổ đó nó không phù hợp với cái thói quen của mình, hay là nó ra ngoài cái nếp sống bình thường của mình. Nó giống như con ngựa, con khỉ hoang ở trên rừng mà đêm về vậy, nó không thể đứng yên một chỗ được. Nhưng con khỉ hay con ngựa hoang ở rừng hoang dã mà đêm về, mà nếu được huấn luyện đúng phương cách rồi thì con ngựa đó trở thành một con vật ở trong nhà, con khỉ đó nó trở thành một con vật trong nhà, mình có thể sai khiến, mình có thể dùng nó được, dùng nó, nói nó nghe được, chỉ bảo nó được, và nó đi theo cái phương cách của mình, chỉ bảo của mình. Chúng ta biết rằng nếu chúng ta đến xin làm ở một hãng sở, khi mình điền đơn và họ chấp nhận đơn thì đầu tiên hết là họ đưa mình đi dạy, đưa mình đi học, đưa mình đi huấn luyện. Thì đi học, đi huấn luyện đó thứ nhất là học về lý thuyết, sau đó là thực tập. Và thực tập và lý thuyết rồi, rồi thực tập, rồi thực tập nhung nhuyễn rồi thì chúng ta sẵn sàng để họ đưa mình vào cái công việc để mình làm. Thì học là một phương cách học về lý thuyết, và thực hành là thực tập. Và thực tập mà đạt đến cái những cái kỹ năng cần thiết, và cái kỹ năng nó được lặp đi lặp lại đúng phương pháp, thì chúng ta có được một cái kỹ xảo, một cái tài, cái khiếu. Thì trong tiếng Mỹ nó gọi là learning, rồi cái practicing là thực, learning là học, practicing là thực hành, và cuối cùng chúng ta có được gaining cái skill, tức là cái kỹ xảo, cái thói quen lặp đi lặp lại đúng phương pháp, đúng phương cách. Và lúc bây giờ cái skill đó có thể nói rằng trong nhà Phật gọi là nó có một cách định nghĩa, nó gọi là hành động, là tạo ra nghiệp, nó là cái tạo ra nghiệp, gọi là cái action của mình, cái action của mình. Hay là trong tiếng Phạn nó gọi là karma, là Pali Nam Phạn, và nếu karma là cái Bắc Phạn Sanskrit. Thì đời sống của chúng ta cũng vậy, từ cái học và đưa đến cái thực hành, và tạo lên và đưa đến cái hiệu năng, cái kỹ năng của mình để tạo ra cái kết quả làm đúng phương pháp được, tạo ra được cái kết quả, cái thành quả được. Thì chúng ta cũng qua tiến trình học rồi đem ra thực hành, và thực hành đưa đến cái kết quả. Thì trong những cái cách mà suy luận, trong những cách trình bày, trong những cách mà vừa trình bày, thì tất cả những cái chuyện đó đều có tính cách nằm trong những kỹ thuật, nằm trong những cái phương pháp, nằm trong những cái kinh nghiệm, nằm trong những cái kiến thức mà gần như rất là phổ thông và phổ quát. Ai cũng thấy là cái chuyện đó nó trở nên bình thường, không cần thiết phải dài dòng phải nói như vậy. Nhưng mà đây là chúng ta chỉ nói cho trong nghe để ôn lại như việc vậy. Cho nên lời dạy của Đức Phật nó trở nên, thứ nhất đó là lời dạy chân lý nó phù hợp với sự thật, và chân lý phù hợp với sự thật, hay là nó đúng phương pháp, nó đúng đạo, nó đúng với sự thật, nó đúng với chân lý, thì người mà học điều đó là chúng ta chọn đúng trường rồi. Rồi cái người học mà thực hành cái điều đó, tức là ta học đúng cái môn, và chúng ta cố nỗ lực đúng, có đúng phương pháp, và đúng phương pháp chúng ta sẽ đem lại kết quả. Và cái kết quả đó nó không hứa hẹn là ngày mai, tháng tới, năm tới. Và cái kết quả đó hãy làm đúng lúc nào thì chúng ta liền là biết rằng đó gieo nhân, và chúng ta có được cái kết quả. Cái từ cái nhân mà ra kết quả thì dĩ nhiên nó có một cái vận hành của nó để đưa đến kết quả. Có những cái việc làm mà chúng ta làm liền gieo nhân thì liền gặt quả liền. Có những việc làm gieo nhân mà phải ngày tới kết quả. Có việc làm gieo nhân tuần này mà tuần tới kết quả. Tháng này gieo nhân mà tháng tới kết quả. Có những việc mà nhiều năm và có những cái kết quả nó còn kéo dài lâu, kéo qua những cái kiếp sống về tới của chúng ta. Nhưng mà điều chúng ta cần tin tưởng chắc thật là có làm là có kết quả. Cho nên người Phật tử luôn luôn bình an với tất cả những cái niềm, bình an với cái niềm tin của mình. Và niềm tin đó không phải chỉ thuần tí tin mà được đưa về nước bàn, tin mà được cứu rỗi, mà cái tin đó là bước đầu cho cái sự đến gần. Và đến gần đó, trong cái niềm hoan hỷ, và đến gần hoan hỷ đó, chúng ta bước thêm một cái bước nữa là học, suy tư và đem thực hành lời, những cái lời dạy, những điều hữu ích mà chúng ta nghĩ rằng đó là những cái lời dạy cần thiết, và đem vào lòng, vào tâm, cuối cùng chúng ta đem ra thực hành hàng ngày. Thì chúng ta sống cần thiết phải thực tế, và chúng ta sống cần thiết phải hiểu đúng, cần phải làm đúng rồi mới đưa đến cái kết quả đúng. Thì chúng ta biết rằng lời dạy của Đức Phật là những cái gì khích lệ cho chúng ta lên đường, và mỗi cá nhân chúng ta lên đường với một cái kiến thức rõ ràng rằng đi về hướng đó, làm việc đó, đi về hướng đó nó sẽ đi đến đâu, và làm việc đó sẽ đi kết quả như thế nào. Và kết quả đó Phật không nói là làm đó đi, cứ làm lành lắm giữ đi, cứ làm tốt đi, cứ tu tập đi, rồi sau khi chết rồi thì Như Lai sẽ cho một cái kết quả. Không phải như vậy. Cái kết quả đó có ngay trong ai làm thì người đó kết quả, dầu người đó tin Phật hay không tin Phật. Ai làm thì người đó có kết quả. Và người đó không phải, không phân biệt người đó là người Đông Phương hay người Tây Phương, cái người đó người da màu vàng đỏ đen hay người da trắng, mà tất cả mọi người ai làm thì có kết quả. Nó giống như khi ta khát nước thì nước đó ai khát nước uống vào thì sẽ được được giải khát, đói bụng đó thì thực phẩm đó ăn sẽ kết quả, bệnh đó thuốc đó đúng với loại bệnh đó uống vô thì có kết quả. Không có kết quả tức thời sẽ ra kết quả sau đó, không có kết quả nhanh thì kết quả chậm, không có kết quả nhiều thì chắc chắn không có kết quả ít thì có kết quả, không có kết quả nhiều thì có kết quả ít. Có nghĩa là hễ làm đúng là có kết quả. Cho nên trong đời sống của chúng ta, trở lại là chúng ta có ba cái nơi mà chúng ta tạo nghiệp, đó là nói năng hành động, gọi là thân hành động, khẩu nói năng và tâm ý suy nghĩ của mình. Cái thân hành động thì chúng ta được biết trong tiếng Mỹ họ chuyển dịch tức là cái bodily action của mình. Cái bodily action của mình thì cái đó là chúng ta nói về cái ngoại vi hành động của mình. Nói về cái lời nói của mình là speech action của mình, hay verbal action của mình thì cái đó nói về cái sử dụng cái miệng của mình, cái lời nói của mình, cái nói đến cái ngôn ngữ của mình. Và cái tâm ý suy nghĩ, cái mental action của mình thì ba cái đó, thân hành động, khẩu nói năng và tâm ý suy nghĩ, là ba cái đó nó tạo nên cái, hễ là ba nơi đó nếu nói tốt thì tạo ra là gieo nhân lành thì sẽ kết quả lành. Nếu hành vi của mình mà lành thì gieo nhân lành thì sẽ kết quả lành. Cái sự suy nghĩ của mình lành thiện thì suy nghĩ lành, gieo nhân lành sẽ được gặt hái kết quả. Và từ gieo nhân đến cái kết quả thì nó cũng tùy thuộc vào cái tiến trình nhân quả, tùy theo việc, tùy theo cái hành động của mình, tùy theo sự hướng tâm của mình, và tùy theo cái việc đó, cái trong cái tự nhiên vận hành nhân quả của nó, chắc chắn từ cái nhân cho đến cái quả nó sẽ đi tới. Nhưng nhân như thế nào, quả như thế nào thì cái chuyện đó nó không phải là một cách đơn giản để chúng ta phân tích có tính rất rõ. Nhưng mà trên cái tổng quát thì quả thật đó là một cái phương cách, đó là một cái việc làm mà tất cả chúng ta đều có thể chia sớt được, và người Phật tử có thể chia sớt với người khác được trong những cái giá trị rất là bình thường và phổ quát đó. Trong những cái gì mà thuộc về chân lý phổ quát, cái gì mà thiên nhiên mà xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy, thì trong tiếng Mỹ nó gọi cái đó là cái luật phổ quát, cái luật thiên nhiên trong trời đất, nó gọi là universal law hay là cái natural law, tức là cái định luật thiên nhiên, cái định luật thường hằng trong vũ trụ, trong trời đất. Mà đạo Phật thì luôn luôn đề cập đến những cái giá trị, và giá trị đó quả thật là giá trị rất là phổ quát và thiên nhiên và thường hằng trong trời đất. Giá trị đó xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy, tức là không thể thay đổi được, nó thuộc về chân lý không thể thay đổi được. Cho nên cái đặc biệt và cái độc đáo của đạo Phật, tức là không nhân danh Đức Phật, không nhân danh về thượng đế, không nhân danh về cái gì trên trời ngoài cái kiếp sống của con người này, mà Đức Phật nhân danh là con người ở giữa chúng ta. Và cái sự nỗ lực của Đức Phật đó là một sự tiêu biểu của một con người, mà con người đó đã bước từ bước đầu tiên đi cho đến bước cuối cùng và đã thành tựu được kết quả, và kết quả Đức Phật công bố và để lại cho tất cả chúng ta, dầu là chúng ta chưa có đi trọn cái đoạn đường như Phật, nhưng Đức Phật có thể cho chúng ta biết được cái đoạn đường đó từ điểm Phật khởi xuất cho đến cái điểm tới điểm tới từ E cho đến Z, nó như thế nào, thì Đức Phật đều công bố cho chúng ta những cái từng những cái chặng đường đó để giúp chúng ta đi liệu cái khả năng, cái điều kiện, cái hoàn cảnh, cái phương tiện của chúng ta, cái sức khỏe của chúng ta, cái thì giờ của chúng ta, thì chúng ta có thể bắt đầu lên đường. Điều quan trọng của chúng ta cần phải biết là đối với chúng tôi, cái kinh nghiệm và đánh giá riêng tư của tôi, cái điều quan trọng là mỗi người của mình làm sao mà nhận ra được một cái hướng tâm của mình, nhận ra được một cái định hướng của mình. Và khi nhận ra được cái hướng tâm, cái định hướng của mình, nó nông na là mình biết sao mà mình có thể tự kiểm soát bằng cách nào đó, mình biết rằng đó là một hướng tâm đúng. Thì cái đúng đó, từ cái nhận xét đúng, cái hướng tâm đúng đó, đối với tôi nó đã làm, nếu không nói là hơn 50%, nó đã giải quyết những vấn đề rắc rối của cuộc đời mà nghiệp dĩ của chúng ta gần như là, nếu chúng ta không biết, như một kẻ đi trong đêm tối vậy. Mà khi ta biết được cái định hướng, cái hướng tâm, cái hướng đi của mình rồi, cái xác định, cái niềm tin của mình rồi, thì cái đó gần như là chúng ta biết rằng đang ở trong nhà này là đóng cửa phòng cho đến nó tối. Mình nếu mà chúng ta ráng, chúng ta bước ra khỏi cửa rồi mở cánh cửa ra, thì ánh sáng nó chờ đợi chúng ta ngoài nào. Cái điều quan trọng là làm sao mà chúng ta biết là chúng ta đang sống một căn nhà tối tăm và đầy sợ hãi. Như rồi làm sao mà chúng ta khởi tâm là chúng ta dốc lòng là làm sao phải ra khỏi cái căn nhà tối tăm sợ hãi này, mà chúng ta phải bước ra ngoài ánh sáng. Và bước ra ngoài ánh sáng, chúng ta biết là cái hướng nào là hướng cửa mở. Thì có quyết tâm như vậy, có định hướng đúng cái hướng như vậy, và chúng ta nỗ lực bước tới, và chúng ta đưa tay xô cánh cửa, thì cánh cửa sẽ mở và ánh sáng sẽ tràn ngập vào. Thì đối với chúng tôi, đời sống của vậy, con người chúng ta sinh ra nó có nhiều nghiệp dĩ đi. Nghiệp dĩ đây muốn nói là nó là những cái ý nghĩa xấu, tức là chúng ta sinh ra đời, cái chuyện gì không biết, mà chúng ta biết là chúng ta sinh ra đời thì chúng ta giàu là nam hay nữ, cái việc chúng ta phải chấp nhận đó là già, đó là đau, cuối cùng chúng ta phải chết. Rồi chúng ta biết rằng thương nhau nhưng mà đâu có phải được dễ dàng để gần nhau, chúng ta khổ. Chúng ta ghét nhau cũng dễ dàng để xa cái người, tránh xa cái người ta ghét, mà chúng ta phải gần nhau là khổ. Chúng ta cầu mong nhiều thứ chuyện mà cầu mong hầu hết là không có được, thì chúng ta cũng khổ. Và nói tóm lại, hãy sinh ra giàu là làm dưới dạng hình thức một con người dạng nào, giàu dạng là như là tổng thống Bush bây giờ, hay giàu dạng mà giàu có như Bill Gates bây giờ, thì chúng ta biết bất cứ cái dạng nào nữa, thì cái khổ đau nó cũng gắn liền với cái kiếp sống của mình. Quý vị gần đây như ông John Walton, tức là ông con của ông Walton cha mà chủ của cái công ty gọi là Walmart, Walmart với lại Sam Wholesale Club, thì đó là một cái retailer company mà gọi là world's largest retailer company đó, tức là một cái công ty bán lẻ lớn nhất thế giới, mà ông ta là giàu hình như là 16 hay 18 tỷ, ông có giàu ở vào cái hạng không tới 16, 18 hay là 16, 18 tỷ gì, mà ông ta bị có hình như là 40 mấy tuổi bị rớt máy bay chết cách đây mấy tháng thôi, bị rớt đi máy bay nhỏ, máy bay gia đình rớt chết chẳng hạn vậy. Thì quý vị biết rằng bất cứ sinh ra lại làm người giàu là người nào, giàu hay nghèo, sang hay hèn, thông minh hay ngu dốt, quyền uy hay cô thế, tất cả mọi người và bất cứ cái tín ngưỡng nào, đông tây nam bắc gì, cũng đều bị trong một cái trạng thái thiên nhiên trời đất nó đoan vây, nó bao vây mình. Chẳng nói đến sinh ra đời có những người gọi là ví dụ quyền uy như gia đình tổng thống Kennedy ở Việt Nam của chúng ta, như quyền uy của gia đình họ Ngô, Ngô Đình Diệm, tổng thống Ngô Đình Diệm, chúng ta biết ví dụ như như là đẹp người đẹp đẹp người như và nổi tiếng như bà Diana, công chúa Diana và Anh Quốc vân vân, tất cả đều không khác biệt ở giữa cái được và cái mất, cái vui và cái buồn, cái sướng và cái khổ, cái sống và cái chết ở dưới cuộc đời này. Nhưng mà cái người ấy mà nhận ra được, tri nhận ra được, trực nhận ra được tất cả những cái giá trị phổ quát đó, nghĩa là sinh ra được làm người, thì chắc chắn phải bị cái định luật vô thường chi phối, luôn luôn biến đổi và xê dịch, cái định luật mà đau khổ bất như ý luôn luôn chi phối, cái định luật vô ngã luôn luôn chi phối. Nhận chân ra được đó rồi, rồi mình với định cái hướng của mình, Tức là không thể tin tưởng được cuộc đời này, không thể thể sống tìm thấy cái hạnh phúc giữa cuộc đời này, không thể có cái gì chắc thật giữa cuộc đời này. Cho nên mình biết định hướng đi về ngõ đó, định hướng đi vào ngõ đó. Cái định hướng đi vào ngõ đó dựa theo kinh nghiệm của mình, trực nhận, thấy được giá trị chân lý trong đời sống của mình, phổ quát cái giá trị nhân quả phổ quát, vui buồn sướng khổ phổ quát đó, được mất hơn thua phổ quát đó, và đồng thời cái hé lên ánh sáng giác ngộ của chư Phật chư Bồ Tát, và mình phải dứt khoát với mình là phải đi về hướng đó để ra khỏi. Thì chúng tôi ví dụ như căn nhà của chúng ta tối và đầy sợ hãi này, làm sao để biết cái cửa là chỗ nào mình có thể mở được, và quyết tâm đứng dậy và đi về hướng đó và đưa tay mở cửa. Thì khi mà quyết tâm như vậy thì quý vị biết chỉ cần là chúng ta người bước nhanh, người bước chậm, người mạnh, người yếu, người đi nhanh đi chậm, chúng ta biết là tất cả đều sẽ đi ra khỏi căn nhà này. Thì một khi mà quyết tâm đi và quyết tâm và chọn đúng hướng đi, thì đối với chúng tôi như cuộc đời này đã quyết tâm như vậy thì đã giải quyết hơn phân nửa 50% những chuyện rắc rối khổ đau trong cuộc đời này. Tất cả những chuyện khổ đau mà dưới cái nhìn của mắt Phật, khổ đau là tại sao khổ đau? Chỉ có cái là mình ngu dốt thôi. Nó một cách dễ hiểu, đó là do cái ngu dốt của mình thôi, không có gì hết. Nguyên ủy khổ đau giữa cuộc đời này vì cái ngu dốt của mình. Khi chúng tôi nói cái ngu dốt thì trong đó kể cả tôi nữa, chứ không phải là nó là ai. Vì nói chung là con người của mình, giàu là bằng cấp, giàu là ông nào nữa, thì trong cái ý nghĩa của ngu dốt là nó một cách ngôn ngữ dễ hiểu thường tình. Nhưng mà nếu nó theo danh từ Phật học gọi là cái vô minh, tức là cái ngu tối của tâm hồn của mình. Cho nên mình khổ thật. Cho nên khi mà mình ý thức được, mình tỉnh giác được, mình định tâm được, mình định hướng được, thì điều đó có nghĩa mình sống ngược lại với cái ngu dốt của mình. Mình bắt đầu có cái sáng. Và tất cả cái nào mình làm với cái tâm sáng suốt, với cái lòng dũng cảm rồi, thì cái đó là chúng ta đã đánh bạc đi với cái yếu đuối của mình, đánh bạc đi với cái u mê của mình, đánh bạc đi cái tham lam ích kỷ của mình, đánh bạc với cái ngu vô minh tối dốt của mình. Thì điều đó nghĩa là giải quyết những vấn đề rắc rối khổ đau giữa cuộc đời hơn 50%. Còn nếu chúng ta không biết thì chúng ta sống chìm ngập 100%, chìm ngập trong cái khổ đau vô thường, bất như ý, vô ngã này 100%. Tại vì sao? Vốn dĩ cuộc đời nó là vậy, đó là khổ đau như vậy, nó là không có gì để trường cửu, để vinh vào đó, để dựa vào đó, để tin tưởng được, mà chúng ta là không biết cái phương cách để ra khỏi cái khổ đau đó. Cho nên cái khổ đau quan trọng bây giờ là cái ngu dốt của mình, là một khổ đau, một khổ đau đó vô thương, vô phương cứu chữa, nếu không phải dùng để một cái loại thần dược. Cái thần dược đó là thần dược là cái pháp của Phật. Cái pháp của Phật mới chữa hết cái căn bệnh và căn bệnh đã đưa đến cái đau khổ triền miên của kiếp sống con người. Cho nên phải nói rằng rất là sảng khoái, rất là hãnh diện, rất là hoan hỷ, rất là vui mừng để chia sẻ với quý vị rằng mỗi chúng ta biết rằng sinh ra đời làm người cũng đã là một điều hy hữu rồi. Mà chúng ta có cơ hội để học hỏi Phật Pháp, để lắng nghe các lời dạy của các bậc chân nhân, vị Bồ Tát, chư Phật, thì điều đó là càng hy hữu hơn nữa. Mà hy hữu hơn giữa chúng ta, khi nghe rồi mà tin được, mà đem vào thực hành được, thì cái điều đó là cái điều hy hữu hơn nữa. Có những người nghe rồi mà không thực hành, nói rất hay, luận bàn rất hay, ca tụng những cái lời hay đó hết lời, nhưng mà thật sự trong đời sống họ không áp dụng để vào trong đời sống với điều đó. Mà cái sống đơn giản, tức là mình phải mở rộng tấm lòng mình ra, mình phải sống khiêm cung ra, mình phải sống có hy hiến, mình phải sống có lợi ích cho mình, mà có lợi ích cho người, phải sống với những điều mà những điều đó khả dĩ và hứa hẹn, đưa cái kiếp sống của mình, hành xử qua hành vi của mình, qua ngôn ngữ của mình, qua suy nghĩ của mình, mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Cho nên sinh được làm người là chuyện hy hữu, được có cơ hội để học Phật Pháp là hy hữu, đặt trọn niềm tin vào Phật Pháp là hy hữu, và cái sự quyết tâm để suy luận, để suy nghĩ và đem áp dụng lời dạy của Đức Phật vào trong đời sống của mình, để chỉnh đốn, để tu tập, để sửa sai cái hành vi, hành động ngoài vi của mình, cái thân hành động của mình, để chỉnh đốn, sửa sai cái lời nói của mình, để chỉnh đốn, sửa sai cái tư tưởng suy nghĩ của mình. Thì ai mà sống trọn vẹn, đã được cơ hội sinh làm người, đã có cơ hội nghe Phật Pháp, suy tư về Phật Pháp, mà lại đem thực hành vào trong đem lời dạy của Đức Phật để thực hành vào trong đời sống, để tu sửa, để chỉnh đốn, để làm tốt lại cái tam nghiệp, hành vi, ngôn ngữ, tư tưởng của mình, thì điều đó phải nói là cái người đó là một người sinh ra với trọn vẹn, với trọn vẹn tất cả những cái điều tốt mà của một cái kiếp sống nhân sinh, trở lại làm người với cái trong cái điều kiện tốt như vậy. Cho nên phải nói rằng mình sống, mình có cơ hội sinh làm người mà mình lại mất đi cơ hội học Phật pháp như đa số người như vậy, thì quả thật rằng đó là một điều rất là thiếu sót. Nếu không nói là điều thiếu may mắn, và nếu không theo để nói này là đã sinh được làm người rồi nhưng mà chỉ được có 50%, còn 50% không sống với cái giá trị của các bậc chân nhân, các vị Bồ Tát, các vị Phật, không có cơ hội để học, để suy tư, để thực hành, thì gần như họ mất 50%. Còn cái người nào mất 50% sống ra đây nó nhiều cái thiếu thốn, nó nhiều cái bất hạnh, nhưng nếu họ được có duyên mai, họ gặp được Phật pháp, thì họ đã giải quyết được 50% cái bất hạnh đó. Còn 50% còn lại, khác biệt giữa chúng ta là ai cố gắng hơn ai, ai sinh siêng năng tinh tấn hơn ai, ai tích cực hơn ai, ai ứng dụng những cái nguyên tắc mà để làm điều lành, để làm điều thiện, để hướng thiện hướng thượng, thì ai nỗ lực trên con đường đó, họ đi nhanh thì tới nhanh, mà đi chậm thì tới chậm. Có nghĩa là họ có, tất cả chúng ta cùng có đi, và cái chuyện mà hứa hẹn tới sớm hay muộn, cái là tùy mỗi con người của chúng ta. Cái đó còn 50% còn lại trong sự nỗ lực, điều đó cái, có nhiều cái sự khác biệt giữa chúng ta. Cho nên làm một người, mà đối với tôi, một người Việt Nam, quả thật là chúng ta có nhiều bất hạnh. Chiến tranh triền miên, hận thù triền miên, và thấy cái chế độ này gieo nghiệt ngã đến chế độ khác gieo nghiệt ngã, cho tới ngày hôm nay Đảng Cộng sản đang sống trên quê hương của chúng ta, mà Đảng đã không làm gì hơn là hoành làm triệt tiêu, làm tiêu hoại, tiêu gia bại sản của tổ tiên ông bà của mình, của cái danh thân tiếng tốt của người Việt Nam trong mấy ngàn năm lịch sử của Việt Nam. Mà chúng ta là người Việt Nam, chúng ta đành phải bỏ xứ ra đi, và chúng ta nhìn về quê hương như là một kẻ lạ, như là một kẻ xa lạ. Chúng tôi đi rời Việt Nam năm 1980, tôi tới Mỹ năm 81, và trong tháng 3 vừa rồi tôi mới làm được một chuyến đi, và tôi phải quyết định chuyến đi vì bà mẹ tôi năm nay 80 tuổi. Tôi có 4 đứa em, tôi là trong gia đình năm anh chị em, và tôi là cái người anh cả. Tôi đi xuất gia, nhưng mà rồi khi mà bỏ nước ra đi, vì quả thật là tôi không thể sống dưới chế độ cộng sản được, tôi phải bỏ nước đi tìm tự do. Sống 16, 17 tháng trong trại tị nạn. Và cho tới tháng 3 vừa rồi tôi phải làm quyết định, đó là tôi hẹn mẹ tôi với em tôi cho tôi gặp ở Bangkok, Thái Lan. Và họ gặp mẹ con anh em gặp đó 8 ngày, 8 đêm. Và đó là gần 30 năm tôi gặp lại mẹ tôi và em tôi ở Bangkok, Thái Lan. Vì tôi không thể chờ đợi không gặp mẹ tôi được. Vì nếu bà tôi không gặp bà được, mà giả sử bà mẹ già như thế chiếc cây mà bà rùng, thì bà tôi cho tới bây giờ tôi không nghĩ là tôi sẽ về Việt Nam, đặt chân quê hương Việt Nam, vì cái đất nước đó chế độ cộng sản đã làm bức màn sắt, chế độ cộng sản đã buông xuống, và đời sống ở đó như là mọi người sống trong xã hội đó như cả tù. Và trước đây tôi là người tù, tôi đã ra khỏi tù rồi, tôi không có lý do gì để tôi cầm tay tôi lại để vô tù trở lại. Tôi sống ngoài này tôi có tự do để tôi làm những điều tôi ước muốn. Ước muốn đó là tìm cơ hội để sống tốt cho mình và tốt cho người, tìm cơ hội để tìm thấy làm cái gì sống có ý nghĩa cho mình và cái ý nghĩa trên người. Cho nên chúng ta biết rằng trong cái sự bất hạnh của người Việt Nam đó, nó là mở ra một cái chân trời mới khác. Đó là ngày hôm nay người Việt Nam có khắp nơi trên thế giới. Và điều quan trọng giữa hai cái dân tộc Hoa Kỳ và Việt Nam là có một cái sự liên kết xương máu. Khi chúng tôi nói đề cập đến xương máu là chúng tôi nghĩ đến 58, gần 60 ngàn lính Việt Nam, lính Mỹ chết trong cái chiến cục người Mỹ tham chiến ở Việt Nam. Và người Việt Nam qua đây cho tới bây giờ thì ở Mỹ, con số mà chúng tôi hay nghe nói đến là hơn 1 triệu người. Và hơn 1 triệu người Việt Nam ở đây á, cứ mỗi năm trôi qua thì không biết bao nhiêu em bé mang dòng máu Việt Nam ra đời. Và cứ mỗi năm trôi qua không biết bao nhiêu người trẻ Việt Nam tốt nghiệp trong các nhà trường, trong các nhà trường của Mỹ, từ trung học đến đại học, kể cả cấp bằng cao học và tiến sĩ. Và cứ sinh sôi nảy nở. Và không biết bao nhiêu những cái tâm hồn, những người Việt Nam, họ đang mưu cầu cho một cái tương lai hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Và trong đó có cái hạnh phúc của đất nước của Hoa Kỳ, nơi mà họ đang ở, và cũng như các quốc gia khác trên thế giới này có người Việt Nam. Họ luôn luôn nhớ về nguồn cội, nhưng họ luôn luôn nỗ lực để làm cái gì đó để để đóng góp, để tỏ lòng rằng cái sự tri ân, biết ơn và tìm cách báo ân đối với những đất nước mà mở, người dân ở đó, quốc gia ở đó mở rộng bằng vòng tay để đón họ và cho họ cái cơ hội, thứ nhất là tự do, thứ hai là cái cơ hội để tiến thân. Và họ đã là người Việt Nam ra bên đất nước tự do, họ đã làm một cách quá xuất sắc, quá xuất sắc. Chẳng hạn ví dụ ở thành phố nhỏ Phụ Thơ, nơi mà chùa Bụt Mông của chúng tôi, thì cho tới bây giờ mỗi năm như vậy vào dịp hè mà ra trường của trung học, thì trong một cái trường học như vậy, có thể trường học đó có 200 học sinh lớp 12 ra trường, 300 học sinh lớp 12 vào ra trường, và hầu hết những thành phố mà người Việt Nam nói riêng, mà người Á Châu nói chung, cái người Á Châu đó, thì trong đó hơn 2/3 cái danh sách mà học sinh ra trường xuất sắc trong tiếng Mỹ gọi là top 10, tức là 10 học sinh xuất sắc trong số 200, 300, 500 đó, là 10 học sinh xuất sắc đó thì hết 7, hết 8 là cái người Á Châu, mà nhiều, mà phần nhiều ở trong người Á Châu đó là người Việt Nam đó. Và chúng ta biết rằng hiện tại người Việt Nam trong bức, trong nhiều lĩnh vực, trong nhiều lĩnh vực ngành nghề, kể cả trong lĩnh vực chính quyền, chẳng hạn như ở thành phố Houston của chúng tôi thì có ông dân biểu ở tiểu bang, đó là ông Hiếu Bờ Võ, ông Hiếu Bờ Võ, anh Võ Hiền, thì anh đó là một cái dân biểu đầu tiên, dân biểu tiểu bang, dân biểu tiểu bang đầu tiên của người Việt Nam, đó ông Hiếu Bờ Võ. Mà quý vị có, nếu có coi trong cái băng DVD mà lễ hội Vườn Sen và Phật Đản 2005 của Bù Môn, thì ông Hiếu Bờ Võ, ông có tới và ông có phát biểu, ông có phát biểu thì quý vị sẽ thấy. Và nhiều người Việt Nam, và cái thành công quan trọng của người Việt Nam, đặc biệt là tuổi trẻ, đó là thành công trong học đường, trong giáo dục. Chỉ có qua giáo dục họ mới gõ đi, mà họ mới có thẩm quyền để gõ tất cả những cái cửa được. Còn không qua giáo dục họ không thể gõ được các cửa được. Nhất là những cái, tại vì qua giáo dục họ mới có kiến thức, họ mới có bằng cấp, họ mới có cái thẩm quyền để họ bước vào những cái cửa đó, những cái chỗ nơi văn phòng đó, mà phải có bằng cấp, phải có học vị mới bước vào cái, mới tới gần cái cửa đó, mới bước vào cái văn phòng đó. Thì người Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam, quá nhiều những người thành công rất là xuất sắc trong giáo dục, trong học đường. Cho nên chúng ta biết rằng, và khi nói đến con người thì một người với một, ví dụ như một cậu thanh niên hay một cô thiếu nữ, thì biết rằng cậu đó sẽ lập gia đình, sẽ có một gia đình, gia đình đó sẽ có con, cô đó, cậu đó sẽ lập gia đình và có con, và con đó sẽ tiếp tục sinh sinh sâu này nở, cứ một thì kết hợp với nhau thành hai, mà hai đó thì sẽ thành bốn, bốn sẽ sinh, bốn sẽ nhân lên, sẽ nhân lên. Như vậy thì chúng tôi biết rằng trong tương lai, càng về lâu về dài trong tương lai, thì hai cái quốc gia, hai cái dân tộc, chúng ta sống ở Mỹ, chúng ta nói ở Mỹ, và chỉ có Mỹ là có nhiều ăn oán, có nhiều cái sự hy sinh trên đất nước Việt Nam, thì chúng tôi biết rằng tương lai hai dân tộc Việt Nam và Hoa Kỳ mỗi lúc nó càng, nó còn chặt chẽ hơn, mỗi lúc nó càng gắn bó hơn, mỗi lúc nó càng chia vui sẻ buồn nhiều hơn, và mỗi lúc cái sự thành công của người Việt Nam, cái đóng góp của người Việt Nam làm cho dân tộc Hoa Kỳ nể nang hơn, và cảm thấy bây giờ chúng ta là những người bạn đường trong cái sự mưu cầu hạnh phúc cho hai dân tộc Việt Nam và Hoa Kỳ. Cho nên chúng tôi biết rằng không có lý do gì, mặc dù cái dĩ vãng đau buồn như vậy, cái việc không có ai từ bỏ, muốn từ bỏ mồ mả tổ tiên ông bà, không có ai muốn từ bỏ thân bằng huyết thuộc, không có ai muốn từ bỏ những cái gì mà thân quen từ trong dòng máu, từng trong nhịp tim, từng hơi thở của mình mà bỏ lại sau lưng mà đi một cách đành đoạn. Tuy nhiên trong cái bất hạnh đó thì nó có những cái điều như có cái sinh, trong cái tử lộ nó có cái sinh lộ, trong cái bất hạnh nó có cái điều may mắn, trong cái vô phúc nó có cái điều hữu phúc. Và điều hữu phúc chúng tôi trình bày với quý vị là hai dân tộc Việt Nam và Hoa Kỳ nó trên con đường tiến bước về phía trước mặt với tất cả những cái sự ràng buộc gắn bó mà không thể khác được. Và cái sự gắn bó đó có vui, có buồn bên nhau, và chắc chắn cái sự nỗ lực, và nhất là những người Phật tử, là cơ hội để chúng ta đóng góp cái gì đối với quê hương dân tộc Việt Nam, đối với cái gì người Việt Nam ở hải ngoại tại Hoa Kỳ chúng ta đóng góp tại Hoa Kỳ này. Và cái sự đóng góp đó luôn luôn, lúc nào cũng vậy, giá trị vật chất là một điều cần thiết, nhưng giá trị tinh thần nó vẫn là quan trọng hơn nữa. Chúng ta biết rằng có ở đây nhiều cái giải trúng số mà hàng mấy trăm triệu. Tôi không nhớ là cái tên của một người, tôi rất là dở nhớ những cái tên người ngoại quốc, Mặc dù là tôi nghe đài rất là thường xuyên, tôi đọc báo rất thường xuyên, nhưng mà tôi là dở nhớ người quốc. Thì có một vợ chồng của một người, cái người đó là người cái người nhà thầu ở trên trên Washington DC. Ông trúng một ông bà đã trúng một giải cái vé số mà là liên bang đó, 300 mấy triệu đô la, 300 mấy triệu đô la. Ông lãnh về là hình như là 170 triệu, nghĩa là cash đó, lãnh về 170 triệu như vậy, cash. Thì nhưng mà sau nhiều năm rồi thì chả phải tìm bạc nhiều mà hạnh phúc đâu. Con gái ông chết, nhiều tiền nhiều bạc quá mà chết theo cái kiểu mà ăn chơi sa đọa, hút sách này kia, sa đọa drug, muốn nói là cái dùng những cái điều những cái loại tìm những cái cảm giác lạ trong vấn đề về uống thuốc, chích thuốc này kia. Thì bạn trai của cái cô gái đó chết, và ông đó ông sống đời sống thiếu đạo đức, thiếu đạo đức, ý mình có tiền có bạc cho nên vướng vào luật pháp. Hôm nay tòa kêu tới, kia ngày kia tòa kêu tới, và sống với nhiều cái nợ nần về luật pháp chung quanh. Và bà biết than rằng phải chi vợ chồng tôi đừng trúng số thì tốt hơn. Và người ta nói rằng những người trúng số là trong đó số phần đông, những người trúng số nó giống như kiểu là trúng số cũng có nghĩa là tới số. Tất nhiên là vì bình thường á, mình không có một cái khoản tiền lớn như vậy nằm trong thẩm quyền tính toán chi tiêu của mình, cho nên khi mình có một khoản tiền lớn bất thường như vậy thì thường là mình tính không có đúng được. Họ những người giàu có là họ đi từ mồ hôi nước mắt, từ dưới thấp là lên, họ leo lên như vậy. Họ biết cái đường đi nước bước, họ biết phải sử dụng đồng tiền của họ tiêu xài kinh doanh để làm sao, họ biết hết rồi. Còn cái người mà vốn dĩ lâu nay không chưa từng có một khoản tiền như vậy mà bây giờ có khoản tiền lớn như vậy, luôn luôn là mình tính sai đường. Và cái điều khó khăn hơn nữa, tức là mình nghĩ mình có tiền rồi mình sống phung phí, mình sống mà coi thường luật pháp, mình sống coi thường nhân phẩm nhân cách, mình sống không phải dùng cái đồng tiền đó mà làm lợi ích cho mình và cho người, nhất là trong những cái giá trị làm phước làm đức, giá trị tinh thần. Cho nên thường những người trúng số như vậy sống có một đời sống không hạnh phúc, chứ không phải sống có hạnh phúc. Cho nên quý vị đừng có mong trúng số, mà nếu trúng số rồi thì đưa cho thầy Hường Việt chứ đừng có lãnh. Vì thầy Việt nói là trúng số như vậy, trúng số cũng có nghĩa là tới số, thôi tới số thì để cho thầy Việt tới số. Cho nên quý vị đừng có lãnh. Khi nói với quý vị như vậy, tôi nhớ rằng hòa thượng Bửu Phương, hòa thượng thì hòa thượng không có chơi với số, nhưng hòa thượng nói là tôi bất mãn lắm á, người ta trúng số vì người ta bỏ tiền ta mua vé số, và mua vé số đó là cái giải thưởng là từ những cái người mua vé số, rồi cái tiền đó là ai trúng số thì lấy tiền đó ra là phân phối cho người ta. Mà chính phủ đã đánh thuế trên đó, không biết 35% là bao nhiêu, bác sĩ hồ trưởng nè, thì hình như là 35% cái đóng thuế như vậy, tức là 100 đồng mình lãnh như vậy mình phải đóng ra 35 đồng, mình chỉ lãnh về bản 65 đồng thôi. Cho nên là hòa thượng nói là tôi rất là bất mãn, tại sao người ta trúng số thì cứ đưa hết cho người ta đi. Cái đưa hết, trúng bao nhiêu đưa hết, tại sao phải giật lại tiền, nó gọi là đóng thuế này thuế kia gì vậy. Thì tôi thề về tôi nói hòa thượng đừng có lo, đừng có buồn, đừng có nói nhiều lời gì đó, hòa thượng cứ hạ trúng số đưa hết cho con thôi, đưa hết cho con lãnh cho thì rồi con muốn làm gì con làm. Thì khi nói tới đó thì hòa thượng lầm thinh thôi. Thì chúng ta biết rằng trở lại cái đời sống tinh thần của người Phật tử, phải nói chúng ta sống một cách bình an, sống một cái tin tưởng, sống một cách lạc quan đi giữa cuộc đời này. Không có lý do gì và không tìm thấy có chỗ nào mà chúng ta sống không lạc quan. Chúng ta sẽ thấy không có lý do gì để chúng ta sống tự làm khổ với mình, mà không có lý do gì để cho mình sống mà cuộc sống không có lợi lạc cho mình và không có lợi lạc cho người nữa. Với tất cả những cái ý nghĩa như vậy, phải nói là đời sống của chúng ta quả thật diễm phúc lắm, để chúng ta gặp một bậc đạo sư giống như đạo sư đó, như Đức Phật. Chúng ta không dễ gì để sống một đạo, để biết đến một đạo sư mà có cái lời dạy đầy đủ trọn vẹn và cung cấp cho chúng ta một cái đời sống tinh thần mà giàu có sang trọng quý phái như là cái kho tàng kinh điển lời dạy của Đức Phật. Chúng ta không có dễ gì sống những cuộc đời này mà gặp một cái tập thể người xuất gia tăng và ni xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo, và đem cuộc đời của mình ra để sống và trách nhiệm, sống và để chiêm nghiệm giá trị tinh thần lời dạy của Đức Phật. Chúng tôi muốn đề cập đến hàng tăng chúng như vậy. Chúng ta không có dễ gì để sinh ra đời mà có được một cái tập thể những người đạo bạc, cư sĩ, thiện nam tín nữ chung quanh của chúng ta, đó và đây, khắp nơi, mà sống sẵn sàng chia vui sẻ buồn và chia sẻ hết tất cả nỗi niềm của trong cuộc sống con người trên mặt đất này. Sinh ra đời mà chung quanh của chúng ta có tất cả những điều như vậy, thử hỏi, chúng ta không phải là người sinh ra đời với một ngôi sao tốt diễm phúc hay sao? Và quý vị hãy trở về là chiêm nghiệm tự thân của mình, chiêm nghiệm lại hoàn cảnh của mình, chiêm nghiệm là kiểm soát lại chúng ta quả thật là chúng ta có sử dụng tối đa về tất cả những gì, cái sự nỗ lực của mình để đến gần với Đức Phật, nhận Đức Phật là một đạo sư, để đến gần với giáo pháp của Đức Phật, để học hỏi và nghiêm trì lời dạy của Đức Phật, để đến gần với chúng tăng, những người mà gần như đến và đi giữa cuộc đời này không tích lũy cái gì cho tính cách riêng tư của mình mà vì sự nghiệp an lạc và giải thoát cho mình và cho người. Quả thật chúng ta đến cuộc đời này và có tất cả ngần ấy thứ, hỏi ai mà không ca tụng rằng chúng ta quá diễm phúc và chúng ta sinh ra trong gia đình cùng gia đình và Phật pháp như vậy. Cha ông của chúng ta quá giàu sang và chúng ta là cái người nếu nhận mình rõ ràng mình là con của Tam Bảo, của Phật, của Pháp, của Tăng, thì chúng ta là cái người có thẩm quyền để chia sẻ trọn vẹn tất cả những cái sự giàu có sang trọng đó của ngôi nhà của Tam Bảo của chúng ta. Và ngôi nhà đã giàu có sang trọng không phải bây giờ mà trong quá khứ, trong dĩ vãng, và giàu có sống cho tới bây giờ, và cái giàu có này còn nguyên vẹn đó như cái ngọn đèn mà thắp hoài không bao giờ giảm cái ánh sáng, giống như cái giếng nước có múc có sách đó, nhưng mà rồi ra tiếp tục ngưng đi một lát nào đó thì cái giếng nước vẫn trở lại đầy tràn giống như lúc chúng ta chưa múc vậy. Cho nên chúng ta hãy cùng với nhau chia sẻ cái cơ hội đó, cùng với nhau suy niệm về cái sự trở lại cuộc đời này của mỗi người chúng ta diễm phúc như vậy, để chúng ta tiếp tục khích lệ với nhau, chư tôn đức tăng ni cùng với đạo hữu nam nữ cư sĩ, tất cả chúng ta tứ chúng tỳ kheo ni, thiện nam và tín nữ, chúng ta tiếp tục lên đường như chúng ta đã lên đường, và chúng ta đạt quan cái điểm hứa hẹn không phải cho tới ngày mai, tuần tới, tháng tới, năm tới, mà chúng ta đang sống trong cái nguồn sống an lạc vô tận của nguồn sống của Tam Bảo, cái nguồn suối nguồn vi diệu của Tam Bảo, của Phật, của Pháp, của Tăng. Đến đây thì cũng đủ lâu, có phải vậy đạo hữu trước? Dạ, để chúng ta kết thúc cái pháp thoại hôm nay. Và lần nữa, chúng tôi không biết là còn cơ hội nào nữa không, nhưng mà phải nói là tôi nói mà gần như tôi sợ tôi mất cơ hội. Tại vì trên 20 năm, tôi đến đây là cái người sớm nhất, một vị tăng trụ xứ thường trú trên tiểu bang Florida này sớm nhất từ năm 1982. Cho tới hôm nay mà cái việc Florida đối với tôi là cái chỗ mà tôi thích nhất. Gần như không có năm nào là tôi không có về, không phải tối thiểu là gần như tối thiểu là nhiều lần chứ không phải một lần. Và cái trách nhiệm chúng tôi, hoàn pháp của chúng tôi cùng với chư tăng vẫn còn trong tiểu bang Florida này. Thế nhưng từ năm 82 cho tới hôm nay 2005, chúng tôi mới có cơ hội để đặt chân tới chùa Hải Đức này. Và đạo hữu trưởng cùng quý vị đã cho chúng tôi cơ hội để tiếp xúc với quý vị. Chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi lo rằng chúng tôi mất cơ hội này, cho nên nó cũng hơi nhiều. Xin quý vị cảm thông và tha thứ cho. Nếu có cái điều gì vì nó nhiều cho nên vấp váp, cho nên sai, hay không có mất đi cái giá trị đoạn nào đó trong lời nói, xin quý vị niệm tình và tha thứ cho. Cuối cùng chúng ta hồi hướng công đức lên 10 phương chư Phật thùy từ chứng minh và gia hộ cho mỗi mỗi chúng ta, cho gia đình của chúng ta, thân bằng quý thuộc của chúng ta, cho đạo hữu của chùa, cho ban chấp hành trị sự, cho đạo hữu gia đình đạo hữu hữu trưởng, và tất cả những người đóng góp vào cho cái ngôi Tam Bảo chùa Hải Đức này thành tựu, nên để là có một chỗ để hoằng pháp lợi sanh của chư tôn đức, và cái chỗ nơi để quý vị về đây như là một cái nhà thờ chung, như một cái mái ấm gia đình để chúng ta cùng chia vui sẻ buồn trong những ngày tháng ở trên đất nước Hoa Kỳ này. Và cũng là ngày tháng chúng ta bắt đầu cho một tương lai mới, văn hội mới của nòi giống Việt Nam của chúng ta nơi hải ngoại và đặc biệt ở tại Hoa Kỳ này. Và có như vậy cũng là một sự góp phần quan trọng khác để chuyển lửa, để chuyển niềm tin, để chuyển hy vọng, để chuyển của cải vật chất về, để xây dựng quê hương của chúng ta một cách hết lòng. Một khi chế độ Cộng sản đã buông bỏ cái đảng trị để trở thành đa đảng, để trở thành tự do, để trở thành mọi người dân có cái quyền, có cái nhân quyền căn bản đầy đủ và được quy định trong văn bản văn kiện quan trọng của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Và chúng ta nguyện cầu Tam Bảo chứng minh cho tất cả những sở cầu, sở nguyện nào của chúng ta có tính cách chân thành, có tính cách rất là con người, và cái gì có tính cách chân thành rất là con người và thiêng liêng của con người thì không ai có quyền tước đoạt cái đó. Và chúng ta sinh sống trên đất nước này, chúng ta thật sự có trọn vẹn hay tất cả những cái điều chúng ta mong muốn. Chỉ còn một điều đó là chúng ta cùng với nhau để tiếp tục nhịp bước tiến về phía trước, lên đường để chúng ta chống thành tựu được cái kết quả an lạc giải thoát. Và lúc bây giờ tất cả những tâm tình nào, tất cả những âm tình nào thì chúng ta lúc bây giờ chúng ta mới trọn vẹn là thanh thản hết tất cả, và cùng với nhau vui chung hưởng an lạc hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính mời quý vị chúng ta cùng đứng lên để hồi hướng công đức.
Nguyện đêm công đức này hướng về tâm tăng